Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 150. Là phần số 2 của bài Chúa trị vì trong Khải Huyền đoạn số 11. Trong phần chuyển tiếp giữa những cơn đại nạn đoán xét thế gian, thì Đức Chúa Trời ban cho sự mặc khải trên thiên đàng để chúng ta được hiểu thêm về chương trình, ý định và tấm lòng của Chúa đối với hội thánh, dân Do Thái, thế gian chống nghịch và nhất là với sự vinh hiển của Đức Chúa Con, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo sứ đồ Giăng trong chi tiết của sự mặc khải diễn biến trên trời khi tiếng kèn thứ 7, tức là tiếng kèn chót, được thổi lên. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 11 câu 14 tới câu số 19 với bài học Chúa trị vì phần 2. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đưa ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Trong phần đầu của đoạn 11, sứ đồ Giăng đã bày tỏ sự mặc khải từ Đức Thánh Linh về hai nhân chứng đặc biệt trong liên hệ đến sự phục hưng và cứu rỗi của tuyển dân của Chúa là dân Do Thái. Tiếp tục sự mặc khải trên thiên đàng, sứ đồ Giăng nhắc lại tiến trình của sự phán xét thế gian trong câu số 14: nạn thứ nhì qua rồi, nay nạn thứ ba đến mau chóng. Qua câu tuyên bố này, sứ đồ Giăng dẫn chúng ta trở lại tiến trình phán xét của Đức Chúa Trời và cho chúng ta biết mình đang ở đâu trong sự hiểu biết này. Chúng ta đang ở thời điểm đã xong nạn thứ nhì, sắp đến nạn thứ ba. Trong ấn thứ bảy là ấn cuối cùng có 7 tiếng kèn báo nạn. 7 tiếng kèn được chia ra làm hai loại. 4 tiếng kèn đầu là sự phán xét trên trái đất, trên thiên nhiên, hủy diệt 1/3 trái đất, 1/3 biển, 1/3 sông ngoài, 1/3 ánh sáng từ mặt trời và mặt trăng. Nhưng 3 tiếng kèn chót, nghĩa là tiếng kèn thứ 5 cho đến thứ 7, thì trực tiếp đụng đến con người là đối tượng chính và được gọi là 3 nạn hay là 3 sự khốn nạn. Trong 3 tiếng kèn này, sự phán xét nhắm đến loài người trên thế gian. Tiếng kèn thứ 5, tức là nạn thứ nhất, là khi con người bị đoán phạt, nếm trước sự đau khổ của địa ngục, khi Đức Chúa Trời mở vực sâu không đáy và ma quỷ được cho phép tràn lan trên thế giới, tàn hại con người, dầu không giết được nhưng hành hạ tra tấn trong vòng 5 tháng. Tiếng kèn kế tiếp, tức là nạn thứ hai, thì 200 triệu quỷ sứ được thả ra trên khắp đất và lần này được phép giết 1/3 dân số trái đất. Trong 6 ấn đầu tiên thì 1/4 dân số trái đất đã bị giết, bây giờ thêm 1/3, nghĩa là tổng cộng hơn 1/2 dân số trái đất đã bị chết. Và khi tiếng kèn cuối cùng thổi, thì sứ đồ Giăng được mặc khải cho thấy ở trên trời một sự chấn động lớn, một sự tưng bừng nổ tung lên. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang lên trên trời rằng: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Đức Thánh Linh ngừng lại về sự xét đoán và mặc khải, cho sứ đồ Giăng biết rằng thiên đàng vang ra những tiếng lớn, ca mừng, tung hô, chờ đợi khi tiếng kèn thứ bảy được thổi lên. Chờ đợi một điều huy hoàng của lịch sử, của cả cõi đời đời đến đời đời, đó là: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Lời suy tôn vang động của thiên đàng nhấn mạnh một điều: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài. Sự trị vì của Chúa sẽ đến cách chắc chắn và cận kề như là đã xảy ra trong quá khứ, cho nên sứ đồ Giăng viết trong thì quá khứ để nói rằng từ nay về sau nước của thế gian đã thuộc về Chúa chúng ta. Tất cả những đòi hỏi của tờ khế ước của sự phán xét dầu vẫn còn đang thi hành, nhưng vì chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sắp đến và kết quả là chắc chắn, cho nên thiên đàng vui mừng tùng hô như chuyện đã rồi. Đồng thời chúng ta cũng nhắc lại là sứ đồ Giăng nói về nước của thế gian trong số ít, nghĩa là không nói về các nước của thế gian nhưng nói về hệ thống cai trị thế gian, nhấn mạnh sự chủ động ở đằng sau tất cả mọi công việc. Ở bên ngoài là các nước, các dân, các chính quyền và tất cả những sự lên xuống chính trị, quân sự, kinh tế. Nhưng ở đằng sau đó là một quyền cai trị mà thôi, một sự chủ động mà thôi. Và sự chủ động đó trong lịch sử của con người từ khi tội lỗi thắng hơn Adam và Eva và tờ khế ước chủ quyền bị chuyển tay cho Satan, thì tất cả sự cai trị đó nằm ở dưới tay của Satan và hệ thống của ma quỷ. Bây giờ quyền cai trị đã được thu hồi. Điều phán xét trong khế ước thẩm định quyền cai trị phải thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Như chúng ta đã được nhắc lại trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng trong đoạn 10 câu số 7, đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Đây là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, đây là điều sẽ nên trọn, đây là chuyện chắc chắn sẽ được thi hành và sẽ xảy ra. Và Ngài sẽ cai trị đời đời. Nước của Đấng Christ sẽ được thiết lập trên đất này, rồi sẽ trở thành nước đời đời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sẽ có một thời gian mà Chúa của Thế Giê-xu sẽ nắm quyền cai trị trên đất để phá diệt nước của thế gian và bắt phục tất cả. Chúng ta gọi đó là 1000 năm bình an. Sau đó Ngài sẽ đem tất cả đặt dưới Đức Chúa Trời. Nghĩa là bây giờ nước Chúa bước vào cõi đời đời và tất cả mọi sự sẽ nằm dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 24-26. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Nước của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất này rồi sẽ trở thành nước đời đời của Đức Chúa Trời. Sẽ có một thời gian mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ nắm quyền cai trị trên đất để phá diệt nước của thế gian và bắt phục tất cả. Sau đó Ngài sẽ đem tất cả mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực dưới sự đầu phục Đức Chúa Trời, tôn ngợi Ngài, tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài trong cõi đời đời. Và đây là hoàn tất thu hồi quyền cai trị từ những kẻ chống nghịch hoặc ma quỷ hoặc là người và bất phục tất cả. Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình và Ngài sẽ cai trị đời đời. Lời ca tụng của thiên đàng nối kết sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất vào trong sự cai trị đời đời vĩnh viễn. Và cuối cùng thì cũng không còn sự phân biệt giữa cai trị trên đất hay là trong cõi đời đời, vì Chúa sẽ cai trị tất cả. Nước Chúa trên đất sẽ trở thành nước đời đời khi Đức Chúa Trời tái tạo trời mới và đất mới, và nước Ngài sẽ còn mãi mãi và đời đời. Chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh tổng kết lại chương trình của Đức Chúa Trời với mục đích của lịch sử. Ở đây cũng là sự đo lường của tấm lòng của chúng ta khi đối diện với hình ảnh vinh diệu này, hoặc là được sự khuyến khích vui mừng với tất cả hoài bão trong đời, hay là bị lột trần sự thờ ơ lạnh lẽo ở bên trong. Câu Kinh Thánh tóm tắt về kết quả của công việc và chức vụ cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem đến cho chúng ta một hình ảnh rất vinh diệu. Philip đoạn 2 câu 9 tới câu 11. Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là vua mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cho nên chúng ta đang đi nhanh chóng và gấp rút đến tột điểm của lịch sử. Cả lịch sử con người và lịch sử của sự cứu chuộc, tất cả tập trung vào sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã liều mình thi hành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Và với công việc cứu chuộc đã xong và chương trình phán xét thế gian và sự chống nghịch đã thi hành như đã được mặc khải, thì thời gian của sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cao điểm của tất cả mọi hoạt động và mọi chương trình. Thiên đàng tung hô việc sẽ tới và là điều tới chắc chắn. Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Đây là lúc bảy ấn phán xét thi hành trọn vẹn và tất cả kẻ thù của Chúa, tất cả mọi sự chống nghịch đều được đặt dưới chân Ngài. Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Và bây giờ thời điểm đã đến khi tất cả vũ trụ có một đáp ứng rõ ràng với tất cả mọi loài, không thiếu một ai. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta muốn để thì giờ đi sâu hơn để thấy được thời điểm trọng đại, cao vời, tuyệt diệu mà thiên đàng đang ca tụng. Từ nay nước của thế gian đã thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Chúng ta cần đi ngược lại dòng lịch sử của sự mặc khải để thấy rằng con dân Chúa từ khi bắt đầu con đường hiểu biết đức tin thì đã sống trong sự trông cậy, chờ đợi ngày mà Đức Chúa Trời thiết lập nước Ngài dưới quyền Đấng chịu sức dầu, tức là Đấng Christ. Chúng ta trước hết nhìn tới trong đoạn số 15 của sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy một điều hết sức kỳ diệu khi tương lai nối liền với quá khứ của sự mặc khải. Đó là khi bảy bát thành nộ được đổ xuống trên trái đất để hoàn tất sự đoán phạt thế gian, thì thiên đàng một lần nữa ca ngợi, nhưng thiên đàng sẽ ca ngợi bằng một bài hát cổ xưa của con dân Chúa. Câu số 2, tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng. Tất cả thiên đàng truyền vang trong giọng hát và họ hát ca ngợi cách nào? Điều ngạc nhiên là chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời. Đây là bài hát cổ xưa mà Môi-se đã ghi lại trong suốt Ai Cập ký đoạn số 15 và bài hát được dâng lên khi bảy bát thành nộ được đổ xuống. Và họ hát những điều gì? Hỡi Đức Chúa Trời, toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài. Vì các sự đoán xét, Ngài đã được tỏ ra. Đây là bài hát mà dân sự Chúa dưới thời Môi-se đã ca ngợi trong sự chờ đợi, mong mỏi, trông cậy, sự cai trị của Đấng Mê-si, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa lập nước Ngài trên đất. Sự cai trị đời đời của Đức Chúa Con là sự hiểu biết và mong đợi của con dân Chúa từ ngàn xưa. Thi Thiên 2 là một thi thiên tôn ngợi sự cai trị của Chúa theo như lời mặc khải đã ban cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền. Thi Thiên số 2 câu 6 tới câu 9. Dầu vậy ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta, ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó, khác nào bình gốm. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ cai trị đời đời. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Như đã chép, ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, nước thế gian và tất cả hệ thống thế gian dưới quyền ma quỷ sẽ được thu hồi và quy thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sẽ không còn sự chống đối nữa, sẽ không còn thắc mắc nữa. Ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Các đấng tiên tri thường xuyên nói về sự cai trị của Chúa trong nước Ngài trên đất. Ai biết Kinh Thánh Cựu Ước là biết đến chương trình vinh hiển cai trị của đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời. Như lời tiên tri Ê-sai đoạn 2 câu 2 tới câu 4. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bây giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Tiên tri Ê-sai trong đợi ngày Chúa cai trị, quyền Chúa sẽ ở trên tất cả, nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi, nghĩa là quyền cai trị của Chúa sẽ trên tất cả mọi dân, mọi nước, mọi nơi. Thời điểm cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã được phán trước với lời tiên tri. Trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, đây là cao điểm của lịch sử con người và là chỗ kết nối với cõi đời đời. Khi nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Tiên tri Daniel đã thấy sự thành lập của nước Chúa qua giấc chiêm bao của vua Nebuchadnezzar. Đây là sự mặc khải của Đức Chúa Trời về nước Chúa được thành lập trên đất và sẽ nối kết vào cõi đời đời. Daniel đoạn 2 câu 32 tới câu 35. đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bở tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ, sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ. Phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Tiên tri Daniel giải thích tiếp tục, câu 44. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Tất cả mọi đế quốc trong lịch sử con người đều bị đập tan cả và trở nên như tro bụi bị gió thổi bay đi. Nhưng hòn đá đập vào chân pho tượng và trở thành hòn đá lớn khắp đất, chính là hình bóng về nước Chúa được thành lập. Đây là một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác. Và ở đây quyền cai trị của Đấng Christ, Chúa Cứu Thế Giê-xu, là vua của nước Ngài, là một quyền cai trị tuyệt đối. Ngài sẽ tuyệt diệt mọi quyền lực chống nghịch và nước Chúa sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Tất cả hệ thống đế quốc cai trị của con người sẽ bị hủy diệt tất cả, chỉ còn lại nước Chúa, nghĩa là quyền cai trị của Chúa trên đất và cho đến đời đời. Đây là sự trông cậy nhiệm màu của con dân Chúa từ ngàn xưa trong thời Môi-se với tiên tri của Chúa như là Ê-sai và Đa-ni-ên, và là sự trông đợi của tất cả người thánh của Chúa từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Và nếu chúng ta đi tiếp đến Đa-ni-ên đoạn thứ 7, thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh mặt thị huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu đang cai trị trên ngôi thánh Ngài. Câu 13, câu 14. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và được dẫn đến trước mặt Ngài. Ngài được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc Người. Quyền thế Người là quyền thế đời đời chẳng qua đi và nước Người không bao giờ phải hủy phá. Và nước Chúa sẽ được thiết lập sau khi sự phán xét thế gian được thực hiện, như chúng ta đang học trong sách Khải Huyền. Đây cũng là điều mà tiên tri Daniel truyền rao khi nói về Antichrist bị hủy diệt trước khi Chúa Giê-xu tái lâm. Đoạn 7 câu 26-27. Nhưng sự xét đoán sẽ đến và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. Bây giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Chí Cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc Ngài và vâng lời Ngài. Khi nước thế gian bị phán xét và tiêu trừ, thì nước Đức Chúa Trời sẽ phủ che khắp mọi nơi trên thế giới trong phước hạnh của Chúa ban cho. Đó là sự chắc chắn của lời Chúa. Malachi đoạn 4 câu 1 câu 3. Vì này ngày sẽ đến cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ngày sẽ đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng, các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác. Vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta chỉ có thể đi sơ lược những sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự cai trị đời đời của Đấng Mê-si, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên khi thiên đàng truyền rao sự lớn lạ của sự cai trị Chúa, thì tung hô lớn tiếng trong vui mừng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Và trong dòng lịch sử của con người và trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, đây là cao điểm, đây là tột đỉnh. Và tiên tri Sacheri tổng kết trong đoạn 14 câu 9, Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ là có một và danh Ngài cũng sẽ là có một. Trở về với Khải Huyền đoạn số 11, chúng ta bắt đầu hiểu tại sao đoạn 11 là một đoạn rất quan trọng trong sự mặc khải của Khải Huyền để chúng ta hiểu chương trình của Đức Chúa Trời trong lịch sử của nhân loại. Phần đầu của đoạn 11 nói về sự phục hồi cứu rỗi của tuyển dân Chúa là dân Israel. Chúng ta đã học qua chi tiết với hai nhân chứng đặc biệt mà Chúa đã sai phái đến trong thời gian 7 năm đại nạn. Phần sau là để giải thích và nối kết sự thành tựu của chương trình vĩ đại nhất, cao quý nhất của Đức Chúa Trời, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và mục tiêu cao quý này là trọng tâm và cao điểm của toàn lịch sử và thời gian trọn đến cõi đời đời, là sự vinh hiển của Đức Chúa Con, sự tể trị vinh quang đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế khi kết quả của sự hoàn thành khế ước đoán phạt sắp xong, thì cả thiên đàng vang dội tiếng vui mừng. Từ nay nước của thế gian đã thuộc về Chúa chúng ta. Thiên đàng không phải chỉ là vui mừng tung hô bằng những tiếng lớn, nhưng cũng bày tỏ trong hành động và thái độ, đưa đến cho chúng ta một nguyên tắc sống khi chúng ta hiểu sự ban cho trong sự mặc khải này. Đó là cả thiên đàng thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu, biểu tượng trong câu số 16 qua 24 trưởng lão. 24 trưởng lão đương ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lại Đức Chúa Trời. Hiểu biết sự vinh hiển của Chúa trong chương trình màu nhiệm của Ngài, hiểu được thời điểm và mục đích của sự tái lâm của Chúa, thông sáng về dữ kiện của sự phán xét trong 7 năm đại nạn, tất cả những bài học này dẫn đến sự thờ phượng. Tất cả phải dẫn đến sự thờ phượng. Nhắc lại mặc khải ở trên thiên đàng, trong đoạn 4 câu 4, sứ đồ Giăng lúc bấy giờ đã thấy chung quanh ngôi của Chúa có 24 ngôi nữa. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Và bây giờ trong Khải Huyền đoạn 11 câu 16 thì chúng ta lại thấy 24 trưởng lão đưa ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình. Với 24 trưởng lão ngồi trên 24 ngôi chung quanh ngôi thánh, chúng ta hiểu rằng đây là sự đồng trị trên thiên đàng. Có một chỗ mà Đức Chúa Trời cho phép sự tham dự của đại diện các thánh đồ trong hội thánh được vinh hiển cùng ngồi đồng trị với Ngài. Đây là những người được ngồi trên ngôi, không phải là thiên sứ, vì thiên sứ có phần hầu việc Đức Chúa Trời, không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho biết thiên sứ ngồi cai trị. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói cùng môn đồ của Ngài về việc họ sẽ cai trị. Luca đoạn 22 câu 28-30. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Chúng ta cũng có một điểm đơn giản để thấy rằng 24 trưởng lão này có sự nối kết đại diện cho hội thánh, vì chữ trưởng lão là chữ dùng trong Kinh Thánh Tân Ước nói về những người lãnh đạo hội thánh. Và nhiệm vụ chính của các trưởng lão trong hội thánh là giảng dạy lời Đức Chúa Trời và dạy dỗ con dân Chúa, sống cuộc đời thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa đúng theo ý Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy sự thờ phượng, cung kính, vinh hiển trên thiên đàng bởi hội thánh đã được Chúa cất lên trước mặt Chúa cho danh thánh Ngài. Hình ảnh của hội thánh được đại diện bởi 24 trưởng lão này, được cai trị với Chúa tương tự với lời hứa của Chúa cho hội thánh, được mặc áo trắng theo sự thanh tẩy của Chúa đã thực hiện cho hội thánh thuộc về Ngài, được đội mão triều thiên của sự ban thưởng của Chúa với hội thánh trung tín. Và mục đích chính của 24 trưởng lão là bày tỏ sự thờ phượng với Chúa trên thiên đàng, đại diện cho mục đích đời đời của hội thánh. Chúng ta hiểu rằng hội thánh đã được cất lên trời khi Chúa đến trên không trung để đón hội thánh về với Ngài. Chúng ta đã học điều đó khi bắt đầu đoạn số 4 của sách Khải Huyền. Cho nên sự thờ phượng của 24 trưởng lão trên trời bày tỏ cho chúng ta thấy rằng mục đích của hội thánh là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài ngự trị đời đời trên ngôi. Và tất cả hoài bão công việc của hội thánh là đem đến với Chúa một dân sự để thờ phượng Ngài đời đời. Tin mừng vĩ đại, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra và bây giờ đã được hoàn thành. Từ nay nước của thế gian đã thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. Hội thánh trên trời nghĩa là hội thánh đã được cất lên trên không trung trước ngày đại nạn. Tất cả mọi người qua đại diện 24 trưởng lão cúi đầu thờ phượng cách nghiêm trang. 24 trưởng lão đương ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời. Đó là hội thánh ở trên trời và chúng ta đã nói rằng họ là những người tin Chúa trước thời gian đại nạn. Nghĩa là rất có thể họ là chúng ta. Và nếu hội thánh được cất lên trên trời, bây giờ cúi xuống thờ phượng tung hô, chờ đợi và trông thấy rõ ràng rằng Chúa tể trị trên mọi nước mọi vua và sự vui mừng xoáy động, bày tỏ tất cả hoài bão chờ mong trong đợi. Thì chúng ta bây giờ, nghĩa là nếu chúng ta tin Chúa thật bây giờ, thì sẽ thuộc về hội thánh Chúa và theo sự mặc khải này sẽ nằm trong số những người thánh đã được cất lên trên trời đại diện bởi 24 trưởng lão. Và họ đã thờ phượng Chúa trước lẽ đạo tuyệt vời này, là lẽ đạo từ nay nước của thế gian đã thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Thì chúng ta ra sao. Chúng ta có cúi xuống suy tôn chờ đợi vui mừng, biết rằng đây là cao điểm tuyệt đối của mục đích Đức Chúa Trời. Có phải là cao điểm và mục đích của đời sống của chúng ta không? Và nếu hiện bây giờ lòng chúng ta không nôn nã trong sự thờ phượng, không được khuấy động thâm sâu với hoài bão Chúa trở lại và trị vì trong vinh hiển, thì chúng ta có thuộc về hội thánh của Ngài không? Và nếu không thì thuộc về đâu? Và sẽ đi về đâu? Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình xuống, sấp mặt xuống, thờ lại Đức Chúa Trời.
Rồi một ngày mai, tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai, tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng chẳng ngờ.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.